Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Bỏ qua thứ tự ưu tiên. Qua các phương tiện truyền thông, hẳn chúng ta đã từng biết tin một bé gái 3 tuổi bất ngờ bị rơi xuống đất từ tầng 24 của một tòa chung cư. Do ngã từ tầng quá cao, bé gái đã tử vong. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trong căn hộ chỉ có mẹ và cháu bé, ba cháu đang đi công tác xa. Mẹ cháu bận làm việc ở dưới bếp và tưởng cháu ngủ trong phòng, nên đã không hay biết sự việc. Khi điều tra, thì nguyên nhân là cháu trèo qua cửa sổ tại phòng ngủ và rơi xuống đất từ tầng 24. Nghe qua tin trên đây, chúng ta vừa thương cảm vừa thầm trách người mẹ này. Làm việc nhà là cần, nhưng không phải là quan trọng hơn sự an toàn của đứa con. Bà mẹ này còn sơ ý, quên khóa cửa cẩn thận, cũng không kiểm tra xem cháu ngủ hay thức, đến nỗi gây nên cái chết đau thương cho đứa con gái 3 tuổi. Chắc chắn người mẹ này kinh hoàng khi biết tin con chết. Những ngày còn lại sẽ sống với nỗi đau, sự hối tiếc. Giá mà không lo làm việc dưới bếp. Giá mà không vội vàng đến nỗi không kiểm tra. Giá mà đã cẩn thận khóa cửa. Nhưng tất cả những hối tiếc muộn màng không thay đổi hoàn cảnh, không thay đổi số phận của đứa trẻ. Trong cuộc sống thường có những cơ hội, những lựa chọn mang lại phước hay họa, mà sau khi đã quyết định sẽ vui hoặc buồn đau lâu dài. Việc làm của người mẹ này thật không cần thiết vào lúc ấy, nhưng đã khiến bà mất đi đứa con yêu quý. Sự kiện này khiến chúng ta nhớ đến một phụ nữ cũng mất cơ hội lắng nghe lời Chúa chỉ vì cô cứ theo thói quen và tự quyết định rằng đó là điều đúng nhất cần làm. Xin đọc Phúc Âm Luca chương 10 câu 38 đến câu 42. Khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đường đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Ma-ri ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Bà Ma-thê mãn lo về việc vặt đến thưa Đức Chúa Giêsu rằng: "Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi." Chúa đáp rằng: "Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt là phần không có ai cất lấy được." Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe về câu chuyện của cô Ma-thê, vui mừng đón rước Chúa Giêsu cùng đoàn sứ đồ vào nhà cô để nghỉ ngơi. Khi Chúa vào nhà, cô Ma-thê để Chúa ngồi đó cùng với những người khác, còn cô thì lăng xăng vào bếp để chuẩn bị bữa ăn cho mọi người như thói quen vẫn thường làm. Cô Mary thì quyết định ngồi lại để nghe Chúa Giêsu giảng dạy. Sau khi làm bếp vất vả, cô Ma-thê lên gặp Chúa khiếu nại: "Sao Chúa không quan tâm đến sự nhọc nhằn của cô? Sao Chúa không ra lệnh để Mary xuống phụ bếp mà thuận ý để Mary ngồi nghe Ngài giảng dạy?" Chúa đã nhắc nhở cô Ma-thê rằng cô đã bỏ qua cơ hội tốt nhất của mình để chăm chú vào những việc chưa phải là quan trọng nhất vào lúc ấy. Thứ nhất, quan tâm đến công việc hơn con người. Cô Ma-thê không sai lầm khi nghĩ rằng Chúa và đoàn sứ đồ cần được ăn uống và nghỉ ngơi, nhưng cô chỉ làm theo suy nghĩ của mình trước đó, chứ không thật sự quan tâm đến nhu cầu của người khác để xem xét việc ăn uống lúc này có phải là ưu tiên số một hay không. Cô không đủ bén nhạy để nhận ra sự khác biệt trong cung cách của Chúa Giêsu. Vì lần này, Chúa Giêsu lên thành Jerusalem, sau đó chịu thương khó và chịu chết. Như vậy, đây chính là cơ hội cuối cùng cô và những người trong nhà được nghe sự dạy dỗ của Chúa. Nhưng cô Ma-thê theo thói quen, lo bữa ăn cho mọi người. Cô nghĩ rằng, hễ Chúa và các sứ đồ đến nhà thì phải lo ăn uống. Cô làm theo thói quen, nhưng hoàn toàn không quan sát, không quan tâm những khác biệt, những căng thẳng của những vị khách đến nhà mình. Đây cũng là cách ứng xử quen thuộc của chúng ta ngày nay. Chúng ta luôn phải bận rộn với nhiều việc mỗi ngày, nhất là tâm lý của một số chị em, luôn sẵn sàng phục vụ người khác cách chu đáo. Điều này rất đáng biểu dương, tuy nhiên cần quan tâm xem, chính lúc ấy, điều nào là quan trọng nhất cho người đó. Có một gia đình nọ rất quan tâm khi có khách đến nhà. Ai đến là ngay tức thì bà phải dọn lên nào là phở, hủ tiếu, bánh, vân vân, và luôn miệng ép mời khách phải ăn cho bằng được. Đôi khi, bà chưa chuẩn bị xong thì khách đã cáo từ vì còn phải bận việc khác. Bà nhìn chỗ thức ăn đã chuẩn bị và thêm lời trách móc người khách đã phụ lòng tốt của bà. Việc này xảy ra khiến khách đến nhà cảm thấy khó xử, nên nhiều người thật ngại ngùng khi đến thăm. Lâu dần những cuộc viếng thăm cũng ngắn và thưa, rồi không ai muốn đến nữa. Nhiều người chép miệng tội nghiệp bà, nhưng bà muốn như thế vì lựa chọn theo cách chuyện ăn uống là ưu tiên, nên bà đã đánh mất cơ hội chuyện trò thông công. Thứ hai, quan tâm đến chính mình hơn người khác. Không chỉ quan tâm xem nhu cầu của người khác là gì nếu mình muốn tiếp đãi, mà còn phải sắp xếp công việc cho phù hợp với thứ tự cần thiết của từng việc. Nếu không, chúng ta cũng sẽ mệt mỏi và than trách như cách cô Ma-thê phiền hà Chúa Giê-xu. Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Cô Ma-thê bận rộn túi bụi mệt mỏi cáu gắt, nên đã bực mình thốt lên câu này. Nhất là khi cô Ma-thê quá bận, còn cô Ma-ri thì ngồi yên. Chúng ta thông cảm và hiểu được tâm trạng của cô Ma-thê. Khi từ bếp bước lên, thấy em mình là Ma-ri ngồi nghiêm trang nghe lời Chúa Giê-xu dạy dỗ. Chắc là cô tức nghẹn, nên phân bua với Chúa, để Chúa biết cô đang lao tâm tổn sức phục vụ, hầu hạ mọi người. Điều này nhắc chúng ta bài học, chịu khó nhọc để phục vụ là tốt, là đáng trân trọng. Nhưng đừng ganh tị khi thấy người khác không làm cùng mình, cũng đừng rêu rao về công khó lao nhọc của mình. Nếu chân thành phục vụ theo khả năng Chúa ban, cứ trung tính, cứ hết lòng, cho dù không một người nào dưới đất này biết công khó trong sự phục vụ của chúng ta, thì Chúa cũng đã biết hết mọi sự rồi. Cứ vui vẻ tiếp tục phục vụ, đừng phàn nàn. Chúng ta sẽ kinh nghiệm niềm vui thay cho bực bội. Thứ ba, quan tâm đến cảm xúc hơn là lắng nghe lời Chúa. Trong lúc bực tức em gái, cô Ma-thê đã xúc phạm Chúa khi nói, Chúa há không biết sao. Tiếp đến là cô ra lệnh cho Chúa luôn. Cô nói, xin Chúa biểu em tôi xuống phụ lò cơm nước với tôi chứ. Hẳn cô Ma-thê đã nhiều lần nghe Chúa Giê-xu giảng dạy, cũng từng nghe biết về những phép lạ Ngài làm. Thế mà, trong cơn bực bội nóng giận, cô đã lên tiếng trách Chúa. Làm sao mà Chúa Giê-xu lại không biết? Ngài biết rõ người nào đang vất vả, biết rõ cô Ma-thê túi bụi với việc cơm nước. Trong phút giây giận dữ, cô Ma-thê đã phát biểu theo sự chi phối của cảm xúc tiêu cực. Ở đây, có một chuỗi sự kiện đáng cho mỗi chúng ta quan tâm học hỏi. Khi bận rộn, dẫn đến mệt mỏi, sinh ra cáu gắt lầm bầm, và dễ nói lên những câu gây tổn thương xúc phạm người khác. Qua mấy câu nói trong khi tức giận này, cô Ma-thê đã gây đổ vỡ mối liên hệ giữa cô và cô Ma-ri, cũng gây trục trặc trong mối liên hệ của cô với Chúa. Ai cũng buồn khi việc này xảy ra. Chúng ta cần nhớ lời Chúa dạy trong thư Ê-phê-sô chương 5 câu 10, hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Sốt sắng làm việc nọ việc kia là tốt, nhưng đừng quên xem xét đó có phải là việc ưu tiên cần làm ngay lúc đó hay không. Ví dụ, sáng Chủ nhật thức dậy lật đật lo chạy ra chợ mua thức ăn về ướp sẵn, để trưa thờ phượng Chúa xong ra, tất tả chạy về nấu nướng cho gia đình kịp ăn trưa, như thói quen thường ngày. Đến nỗi, khi bước đến buổi thờ phượng của hội thánh, thì đã trễ mất một số các tiết mục rồi, và tự an ủi, thôi cũng còn kịp nghe bài giảng kia mà. Thế rồi, cứ tuần nào cũng vậy, mà chẳng băn khoăn là mình đã mất đi những cơ hội thông công, chia sẻ, lắng nghe những ơn phước từ những người trong cùng cộng đồng đức tin. Sau cơn dịch bệnh xảy ra khắp nơi, nhiều người cũng nhận ra mối liên hệ với nhau quý hơn tiền bạc của cải, bởi có thể mất người thân yêu trong thời gian ngắn ngủi, đưa người thân lên xe cấp cứu, nhưng trở về trong chiếc hũ sành lạnh lẽo, đến nỗi có người thốt lên: mỗi sáng thức dậy còn nhìn thấy nhau là cảm ơn Chúa rồi, làm gì còn thì giờ để giận hờn, ganh ghét nữa. Nhưng nếu không trung tín đón nhận lời Chúa và áp dụng cách cụ thể trong đời sống hằng ngày, liệu có đủ năng lực để yêu thương nhẫn chịu với nhau trong suốt hành trình trên đất chăng? Đừng quên, sắp xếp mọi việc theo đúng thứ tự ưu tiên. Chúa trước hết, lời Chúa phải có chỗ trong lòng, trong trí. Mọi sự khác sẽ tuần tự diễn ra trong niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày. Có điều gì cần nhìn lại trong mối liên hệ của chúng ta với Chúa và với nhau hay không? Có đang xếp thuộc linh trước thuộc thể, hay lại giống như người chưa tin, có thật mới vực được đạo? Xin Chúa giúp chúng ta học gương ân cần tiếp khách của cô Ma-thê khi sẵn lòng mời Chúa và đoàn sứ đồ đến nghỉ ngơi trong nhà mình, nhưng cũng học để tránh vết xe đổ của cô Ma-thê, mãn lo việc vặt đến nỗi phiền trách Chúa. Để chúng ta biết sắp xếp thứ tự ưu tiên cho đời sống, cho sinh hoạt mỗi ngày. Như thế, chúng ta sẽ sống vui trong phước hạnh, gia đình vui vẻ hạnh phúc, Chúa đẹp lòng về mỗi chúng ta. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Chúa yêu Ngài hơn cả mọi điều, và có nghĩa gì thế giới kia là chi? Chúa, con nguyện yêu Cha hết lòng, sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Tình yêu Chúa quá lớn, lớn là hơn cả thiên đàng. Lòng thương xót cứu Chúa thắm sâu hơn biển hồ, và ân điển quý giá bao la hơn cả thế giới này. Sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Chúa quá lớn, lớn là hơn cả thiên đàng. Lòng thương xót cứu Chúa thắm sâu hơn biển hồ, và ân điển quý giá bao la hơn cả thế giới này. Sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa. Ngài sẽ không bao giờ xa. Rời Ngài.